rắp tâm chiếm hữu tư tình, xảo ngôn mưu mẹo điêu linh tàn đời. Truyện kể rằng trải qua trăm ngàn kiếp luân hồi sanh tử, khi hiện thân ở nhân gian, lúc thác sanh nơi thiên giới, khi là thiện nam, lúc là tín nữ, cuối cùng Thanh Liên đầu thai vào một nhà thương gia giàu có tại thành Xá Vệ, dưới dạng một ái nữ kiều diễm, nổi bật nhất là nước da xanh tươi mơn mởn, tợ đài sen, nên nàng được đặt tên là Thanh Liên. Đến tuổi lập gia đình, tất cả các công tôn dương tử, nghệ sĩ thương nhân từ khắp nơi tranh nhau đến nhà nàng xin cầu hôn. Thấy con gái mình mỗi ngày một rực rỡ như đóa sen xanh dưới ánh nắng hồng. Rồi ông bướm tới lui, trập trờn qua lại, nhất là khái niệm trai chưa vợ như ngựa không cương, gái dễ thương như bom mìn nổ chậm, cứ lãm giảng trong đầu, nơm nớp ái ngại, khiến cha nàng thầm nghĩ:
đúng là mỗi nhắn mỗi qua, mỗi nhà mỗi cảnh. Có đứa con gái thông minh tú lệ như vậy mà lỡ xảy ra bề gì thì không những tội nghiệp cho con, mà còn tổn thương danh giá đến gia tộc. Tuy không thể đáp ứng hết nguyện vọng của con, nhưng ta đã có cách.
Ông gọi Thanh Liên đến ôn tồn nói:
con à, con biết đó, cha mẹ chỉ có một mình con duy nhất, gia nghiệp đồ sộ, uy thế vững vàng. Lâu nay biết bao thanh niên thuộc dòng trăm anh thế việt, dương tướng công hậu đến cầu hôn con, nhưng con vẫn một mực từ chối. Cha mẹ không đoán ra ước vọng của con, không thỏa mãn được chí nguyện của con, cha mẹ buồn lắm. Nếu con thấy trần gian tạm bợ, thế sự vô thường, con chán cảnh tài sách nách mang, chân hoàng duyên nợ, thì con nên xuất gia đầu Phật, gia nhập ni chúng, tinh tấn tu hành, cho đạt thành chánh giác. Được thế là con đã dương thanh danh, hiển phụ mẫu, báo hiếu cửu quyền thất tổ, đền đáp trọn vẹn bốn ân. Ý con sao?
Như hạn hán gặp mưa rào, khổ nghèo được châu báu, nàng sung sướng đáp:
dạ thưa cha, con muốn tu hành phạm hạnh, tránh nghiệp hồng trần, và con muốn xuất gia.
Hay quá, vậy là ý nguyện của con hợp với hoài vọng của cha rồi.
Sáng hôm sau, hai cha con đến ý kiến Thế Tôn và Thanh Liên được vào ni viện. Nếp sống tu hành khiêm cung, dung dị và rất phù hợp với những người cùng chung chí hướng. Ít lâu sau, cô được phân công chăm sóc một thiền thất đặc biệt dành riêng cho việc tịnh tâm quán niệm. Một hôm, sau khi quét dọn và thắp đèn xong, cô nhìn ngọn đèn dầu bập bùng nhảy múa một lát, rồi đứng yên sừng sững như một mũi kiếm tỏa ánh hào quang. Cô ngồi lặng người, nhìn trân trân ngọn đèn không chớp mắt. Cô tập trung tư duy quán tưởng về những nguyên tố tạo ra ánh lửa và từ từ đi vào chánh định lúc nào không hay. Đến khi xả thiền, cô chứng quả A-la-hán với thần thông diệu dụng, pháp lực cao cường. Ít hôm sau, cô vào làng thiền hành khất thực, rồi vô rừng ẩn cư dưới một tàn cây bên vách đá. Thấy cô quyết tâm hành đạo, tịch tịnh công phu, các Phật tử chung nhau xây cho cô một thảo am tương đối ổn định. Thế là cô ngày ngày vào thành Xá Vệ khất thực, xong lui về trú xứ nỗ lực tinh cần, phát huy đạo nghiệp. Bây giờ có Ananda, một thanh niên Bà La Môn, anh họ của cô, đã âm thầm phát điên vì cô từ khi cô chưa xuất gia, nhưng chưa có cơ may tiếp cận. Nay được tin cô sinh hoạt một mình trong rừng, cậu quyết ra tay thực hiện mưu kế để thỏa mãn dục vọng. Cậu manh tâm rình rập, chờ đến một sớm mai nọ như thường lệ, cô bê bát thiền hành khất thực. Cậu bí mật lẻn vào thảo am, chui nằm dưới gầm giường, chờ giây phút nồng nàn mà cam chịu kiếm vàng đốt chích thân thể. Khất thực xong, cô về am thất, đóng cửa thay đồ, và vừa ngồi xuống giường thì Ananda từ dưới gầm giường chui giọt ra, chụp hai vai nàng lật ngửa và đè nàng xuống, mặc cho nàng dùng dãy quát mắng:
đồ khốn nạn, đồ khốn nạn, buông ta ra, buông ra, buông ra, bà con ơi cứu tôi với, bà con ơi cứu tôi với.
Rất tiếc, lời cầu cứu của cô quá lẻ loi đơn độc, mất hút giữa núi rừng. Ananda tha hồ tung hành bạo lực, dung dích ngôn từ, rồi vội vã ra đi, mặc cho cô ngất xỉu trên tấm ván gỗ. Vừa lo sợ vừa ân hận, Ananda cắm đầu cắm cổ đi một mạch. Bất giác cậu sa chân xuống một hố sâu. Cậu cũng cất giọng thất thanh cầu cứu:
bà con ơi cứu tôi với, bà con ơi cứu tôi với.
Nhưng giọng điệu của cậu cũng lẻ loi, đơn độc và mất hút giữa núi rừng. Ananda chết thê thảm dưới lòng hố lạnh và chắc chắn đọa vào địa ngục A Tỳ. Đến lúc tỉnh dậy, Thanh Liên vì đau buồn ấm ức đem chuyện riêng kể cho một thân hữu nghe. Cô này mau miệng mách chuyện với các thầy, và các thầy liền trình vụ việc lên Thế Tôn. Được tin, Thế Tôn họp chúng dạy rằng:
này các thầy tỳ kheo, kẻ ngu si thiếu trí, thô lậu hồ đồ, dù xuất gia hay tại gia, tăng ni hay Phật tử, dương tử hay thường dân, nói chung những ai ham mê khoái lạc, sắc dục trần gian, đều buông lung phóng túng, nhếch nhác bê tha. Không biết rượu nồng là thuốc độc, mỹ vị là bùa mê, cứ ngửa cổ khề khà, giang tay bấu víu. Họ đang phóng tâm tạo tội, quỷ diệt giống nội, mà cứ tưởng như thể đang nhấm nháp đề hồ, ngậm nghe đường mật. Tiếc thay,
ngài đọc kệ:
ác nghiệp chưa chín mùi, kẻ ngu tưởng đường mật. Ác nghiệp khi chín thật, kẻ ngu gánh khổ đau.
Nhưng rồi một đêm nọ, sau thời tịnh niệm, một số sư trẻ còn thắc mắc ngồi nán lại trong chính điện, tiếp tục luận bàn và đánh giá sự thể. Sư Quảng Diễn ra vẻ thông thái, nhanh nhẩu phát biểu:
quý huynh đệ thấy đó, ngay cả những bậc đạo cao đức trọng suốt đời ẩn cư trong hang động núi rừng đã vượt ra ngoài vòng dây hãm của lạc thú đam mê. Vậy mà mỗi khi gặp nữ sắc là tâm can dồn dập, quyết mạch căng phòng. Còn họ chưa phải thánh nhân, họ đâu phải là cây khô gỗ mục, gò mối đá ông. Họ là những con người bằng xương bằng thịt, cũng ăn uống ngủ nghỉ và hỉ nộ ái ố như mọi người. Họ có quyền yêu thương hưởng thụ và say đắm với nhau, tự nhiên và dễ hiểu quá.
Thấy ngôn từ của Quản Diễn thao thao sắc bén, các sư khác ngồi im re không biết nói gì thêm. Ngay lúc đó Thế Tôn bước vào, mỉm cười hỏi:
các thầy còn luận bàn chuyện gì mà chưa về phòng nghỉ?
Các sư nhìn nhau im lặng. Để xua tan nghi hoặc, Thế Tôn tiếp:
này các thầy tỳ kheo, những ai đã vượt ra ngoài vòng dây hãm của lạc thú đam mê, ái ân trần thế, thì không còn vướng kẹt trong sắc dục nhân tình. Giống như giọt nước rơi trên lá sen, nó sẽ lăn mất chứ không thể động lại trên đó. Cũng vậy, hạt cải không thể nằm gọn trên đầu mũi kim, nó sẽ vụt mất. Cho nên tình yêu đôi lứa, ái dục nhân quần, có tăng lên gấp đôi, gấp ba lần, cũng không khuấy động được tâm trí của người đã đoạn trừ lậu hoặc, dứt bạc ái nhiệm. Các thầy thấy sao? Hết phân vân rồi chứ?
Mô Phật.
Ngài đọc một kệ trong phẩm Bà La Môn:
như nước trên lá sen, đầu kim hạt cải mẹ, dục lạc không vướng mắt, ta gọi Bà La Môn.
Sau đó Thế Tôn cho mời quốc vương Vasenadi Kosala đến tu viện Kỳ Viên, nói:
quốc vương, như ngài thấy, càng lúc càng có nhiều nam nữ thanh niên từ giả gia đình xuất gia học đạo, tu hành giải thoát, ẩn cư trong rừng. Nhưng phụ nữ tập trung trong rừng thì bất tiện quá. Những gã lông bông mất nết, ngôn hạnh quan sơ, cứ lãng vãng rình rập, chờ cơ hội là đột nhập vào am thất mà tung hoành gây rối. Các cô khó bề an tâm tập nguyện. Nếu có một tu viện dành cho ni chúng tu học trong thành thị, hay quá. Sao Thế Tôn không cho con biết sớm?
Quốc vương hoan hỷ nhận lời và hứa sẽ ban hành một đạo luật nghiêm phạt những ai xâm phạm thiền môn và đạo hạnh ni phái. Từ đó nhiều ni viện mọc lên trong thành, và ni chúng không được phép ẩn cư tu tập trong rừng nữa.